Nhưng tâm tánh ấy bản lai bình đẳng. Chư Phật với chúng sanh vẫn đều có cả, không phải riêng thuộc về Phật và cũng không phải riêng thuộc về chúng sanh. Cho nên nếu lấy tâm thuộc về Di Đà thì chúng sanh là chúng sanh trong tâm Di Đà. Còn nếu lấy tâm thuộc về chúng sanh thì Di Đà là Di Đà trong tâm của chúng sanh. Mà ngày nay dùng chúng sanh trong tâm của Di Đà mà niệm ông Di Đà trong tâm của chúng sanh, mà há có lẽ ông Di Đà trong tâm của chúng sanh mà lại chẳng ứng với chúng sanh trong tâm của Di Đà hay sao? Chỉ vì Phật đã ngộ cái tâm ấy, cũng như người đã tỉnh thức, chúng sanh thì còn mê cái tâm ấy, cũng như người đang chiêm bao. Nếu rời người thức tỉnh ấy ra thì không có người chiêm bao nào nữa. Mà nếu rời người chiêm bao đó ra thì không có người thức tỉnh nào khác. Song người trong chiêm bao đừng tự nhận cái chiêm bao là thiệt, mà chỉ nên thường thường nhớ người tỉnh thức. Cứ nhớ đi nhớ lại mãi, tất nhiên sẽ có một ngày giấc đại mộng tỉnh thức lần. Con mắt chiêm bao mở rộng thì hiển nhiên người chiêm bao thổ nọ tức là người tỉnh thức lúc này. Mà người tỉnh thức lúc này không phải giống như người trong chiêm bao thổ nọ vậy. Đó là cái ý chỉ niệm Phật đại lược như thế. Đến như hai câu: sanh thì quyết định sanh, đi thì thiệt chẳng đi, của tiên đức đó nói. Thì câu trên nói về sự, còn câu dưới nói về lý. Mà sự ấy là cái sự tức lý, nghĩa là nói sanh tức là chẳng sanh, chứ không phải chỉ nói sanh là sanh thiệt. Còn lý ấy là cái lý tức sự, nghĩa là nói chẳng đi mà đi, chứ không phải chỉ nói chẳng đi mà chẳng đi thiệt. Cho nên hai câu ấy nếu hiệp lại mà xem thì sự và lý mới được viên dung. Bằng để riêng mỗi câu mới về mà xem thì sự lý chia đôi, tức là có hai. Còn như không hiệp lại hai câu ấy là một câu ấy thì phải diễn thêm hai câu ấy làm bốn câu. Nghĩa là nói sanh thì quyết định sanh, sanh mà không sanh, đi thì chẳng đi, chẳng đi mà đi. Như vậy mới hiệp với nghĩa tức sự tức lý vậy. Nhưng nếu chấp theo cái lý đi thì thiệt chẳng đi ấy, không bằng chấp theo cái sự sanh thì quyết định sanh còn có lợi hơn. Tại sao vậy? Bởi vì chấp theo sự mà nuôi lý thì chẳng luống công nhập phẩm, bằng chấp theo lý mà bỏ sự thì chắc lạc vào ngoan không. Cho nên lấy cái có sanh làm sanh thì đọa vào thường kiến. Còn lấy cái chẳng đi làm chẳng đi thì đọa về đoạn kiến. Tuy đã biết thường với đoạn vẫn đồng một tà kiến, mà cái hại về đoạn kiến lại càng sâu nặng. Nên chấp lý không bằng chấp sự có phần được hơn. Nhưng thật ra nếu biết dung hội cả hai câu thì tốt hơn. Trái lại, một niệm hiện tiền của chúng ta tuy duyên sanh mà không tánh. Tuy không tánh mà duyên sanh. Nếu ước theo nghĩa duyên sanh không tánh mà nói, thì chúng sanh với Phật đồng một cái không. Bằng ước theo nghĩa không tánh duyên sanh, thì trong 10 cõi pháp giới có hơn thua khác hẳn. Coi như vua A Tỳ Đạt Vương trong khi sắp chết, thì bị kẻ thị hầu dùng cái phất tử đuổi mũi, vô tình trúng vào mặt vua. Vua nổi giận rồi chết, bèn đọa vào làm loại độc xà. Còn một người đàn bà kia, nhân bồng đứa con lội qua sông, lỡ xúc tay làm đứa con rơi chìm xuống nước. Người mẹ vì mò quậy kiếm con rồi cũng bị chìm chết. Nhờ cái tâm hiền lành thương con mà được thác sanh lên cõi trời. Vậy chúng ta hãy xét, trong niệm khởi lành hay khởi giận mà chia làm hai con đường, thiện với súc sanh, khác nhau như vậy, thì đủ biết một niệm duyên sanh trong lúc lâm chung, mà nếu ta biết niệm Đức Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn thấy Phật và chắc vãng sanh được ngay. Nhưng ta phải biết một niệm ấy không phải cầu may mà có, thiệt ra cũng lắm phen hy sinh thì giờ mà thao tập trong tâm nhẫn trì mới được. Cho nên đối với một câu Di Đà mà chúng ta cần phải niệm hằng ngày, niệm trọn năm, là cũng cầu cho được thuần thục một niệm ấy. Nếu được một niệm thuần thục rồi, thì đến lúc mạng chung, ngoài một niệm ấy ra, không còn niệm gì khác. Ngài Trí Giả Đại Sư nói, cái tâm đại tịnh trong lúc lâm chung, tức là cái tâm thọ sanh ở cõi tịnh độ. Thế thì một niệm thuần thục ấy không phải là cái tâm đại định hay sao? Cho nên chúng ta đừng lo niệm Phật không thấy Phật và cầu sanh không được sanh, mà cần phải lo cái niệm của chúng ta chưa thuần và cái tin của chúng ta chưa thâm sâu vậy. Trong Quán Kinh nói, tâm ấy làm Phật và tâm ấy là Phật. Thì ngoài ra còn những ý nghĩa tâm chẳng làm Phật, tâm chẳng phải Phật, tâm làm chánh giới, tâm là chánh giới, tâm chẳng làm chánh giới và tâm chẳng phải chánh giới kia, cũng đều rõ cả. Ôi, nếu ai là người rõ thấu lý ấy mà còn chẳng chịu niệm Phật, thì ta cũng không biết làm sao giúp được nữa. Cho nên hai câu tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật của Quán Kinh nói đó, chẳng những là can tông pháp yếu, trọng yếu trong Quán Kinh, mà thiệt là đại pháp can tông một thời giáo của Đức Thích Ca. Lại chẳng những pháp tạng can tông của Phật Thích Ca, mà thiệt là pháp tạng can tông của chư Phật trong 10 phương 3 đời hết thầy. Nếu tông ấy đã thấu hiểu, thì không tông nào gọi là chẳng hiểu. Và nếu pháp ấy đã rõ được, thì không pháp gì chẳng rõ được. Đó là nghĩa học tuy chẳng nhiều mà có thể bằng bậc thượng triết vậy. Chân pháp vốn không tự tánh, nhiễm tịnh do nơi duyên sanh, mà đã nơi lý nhất chân thì toàn thể có đủ thập giới. Cho nên những người đã thạo bàn về tâm tánh thì chẳng bao giờ rời bỏ nhân quả, mà những kẻ đã sâu tin về nhân quả thì sau khi đó lại càng hiểu rõ tâm tánh. Đó là lý thể tất nhiên như vậy. cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta, tuy toàn chân mà thành vọng, tuy toàn vọng mà tích chân. Trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Đó là lý thể tất nhiên như vậy. Cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta, tuy toàn chân mà thành vọng, tuy toàn vọng mà tức chân. Trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Một câu Phật sở niệm ấy là thế, đức mà lập danh với đức, ngoài danh ra không có đức riêng. Cho nên lìa cái tâm năng niệm thì không có ông Phật sở niệm, và lìa ông Phật sở niệm thì không có cái tâm năng niệm. Năng sở vẫn là một, sanh Phật không hai. Nguyên lai lìa tứ cú và tuyệt cả bách phi, mà cùng khắp hết thảy và trùm hết thảy. Thiệt là tuyệt đại viên dung, không thể nghĩ bàn. Vậy ai là người tu Tịnh Độ Tông, nên do trong chỗ đó mà tiến nhập. Vả lại, người tu cần phải giữ giới sát, vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, thì loài chúng sanh cũng có. Vậy chẳng lẽ nên giết hay sao? Cho nên người mà tạo nghiệp nặng, buông lòng giết, kết oán sâu, cảm quả khổ, đều là do một cái giết mà gây ra. Từ đó, tâm giết lần lần mạnh, nghiệp giết lần lần sâu. Ban đầu giết loài vật, rồi lần lần giết tới loài người, rồi lần giết đến hàng lục thân quyến thuộc. Thế lực của cái giết cứ đi tới mãi, thì sẽ dồn chứa làm đạo binh giặc cướp, tàn hại sanh linh, mà diễn thành một tấn bi kịch. Đó cũng bởi cái hại không biết giới sát mà gây ra vậy. Nếu biết giới sát thì loài trâu heo còn không nỡ giết, đến người thì chắc rằng khó giết thân bằng quyến thuộc. Vậy trâu heo đã chẳng nỡ giết, thì cái lý giặc cướp, chiến tranh do đâu mà có được? Người mà không giới sát là do chẳng đạt tới cái lý nhân quả. Nhân quả nghĩa là cảm ứng, tức như ta lấy cái ác tâm cảm người, thì người cũng lấy cái ác tâm ứng lại ta. Bằng như ta lấy thiện tâm cảm người, thì người cũng lấy thiện tâm ứng lại ta. Ấy kêu là nhân quả. Nhưng có một điều là người chỉ biết sự cảm ứng trong lúc hiện thế, mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời. Lại nữa, con người chỉ biết sự cảm ứng trong nhân thú, mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu thú. Nếu biết sự cảm ứng thông cả ba đời sáu thú, thì trong sáu thú ấy đều là hàng phụ huynh trong nhiều kiếp của mình, lẽ nào ta lại giết sát? Huống chi sự cảm ứng chẳng những thông cả sáu thú, mà lại thông cả thế gian và xuất thế gian nữa. Cho nên nói về xuất thế gian, thì ta dùng cái tâm vô ngã mà cảm, tức là có cái ngã, thinh văn, duyên giác, ứng lại. Nếu ta dùng cái tâm bồ đề, lục độ vạn hạnh mà cảm, thì có cái quả Bồ Tát Pháp giới ứng lại. Cho đến ta dùng cái tâm bình đẳng, đại từ, đồng thể đại bi mà cảm, thì có cái quả Phật ứng lại. Thế là biết sự cảm ứng rất rộng, rất lớn, không thể nói cho cùng. Lại ta phải biết, cái chánh tông của một câu niệm A-di-đà Phật là gồm cả bốn lớp tông chỉ. Một, tông chỉ duy tâm. Hai, tông chỉ duy Phật. Ba, tông chỉ tuyệt đại viên dung. Bốn, tông chỉ siêu tình ly kiến.